Nhạc sĩ Đoàn Chuẩn từ Linh là bài hát được ca sĩ Mai Hương trình bày để từ biệt khán thính giả trên sân khấu Montreal, Canada năm 2008, sau hơn 50 năm từ ngày bà bước lên sân khấu lần đầu tiên năm 12 tuổi. Rất nhiều người đã đề nghị bà có một buổi diễn cuối cùng để từ biệt sân khấu, nhưng bà từ chối. Và đêm diễn ở Montreal, Canada vào dịp 30 tháng 4 năm 2008 đã được xem là buổi diễn cuối cùng.
Đường phố loa ánh đèn, một người anh thương.
Câu chuyện về cuộc đời nghệ sĩ của ca sĩ Mai Hương bắt đầu từ cuộc tuyển lựa tài tử của Đài Phát thanh Pháp Á. Bà ghi danh dự thi với sự khuyến khích của thân mẫu là ca sĩ Kiều Hạnh, thân phụ là Phạm Đình Sĩ và người cô là danh ca Thái Thanh.
Năm 1952-53 gì đó, thì hồi đó tôi mới có 11-12 tuổi thôi, ở Hà Nội vào Sài Gòn. Đó thì vào tôi thì dĩ nhiên là gia đình ông nội bà nội mới lìa các cô chú và ruột của tôi đó, tức là ban hợp ca Thăng Long. Thì ban Thăng Long để có các cô các chú ruột, tự gồm có ông chú lớn là ông Hoài Trung, rồi tới cô Thái Hằng, rồi tới chú Hoài Bắc Trương, rồi tới cô Thái Thanh. Đó thì các cô đều là những người tài ba mà nổi tiếng hát từ lâu rồi. Thế thì được cô ruột đó là cô Thái Thanh khuyến khích là bảo bây giờ để cô tập cho cháu một bài hát để cháu thì nhiều khi bố mẹ mới lại cô chú bảo gì thì mình nghe theo thôi, một con bé 10 tuổi thì biết cái gì đâu. Tôi mới ghi tên vào chương trình thi tuyển lựa tài tử nhé. Hồi đó đại pháp gọi là tuyển lựa tài tử dưới thời của ông giám đốc Đài Phát thanh Pháp Á mà chương trình tiếng Việt đó là ông Hoàng Cao Tăng đó, hát cái bài Chú Cuội của Phạm Duy đó. Thế thì hát cái bài đó ở qua được cái chương trình mà vào từ thi tuyển này rồi đến tứ kết này, bán kết này, chung kết, vào đến chung kết là qua 4 thời kỳ như vậy thì cũng không phải là dễ. Thế thì qua cái thời kỳ mà thi tuyển đó thì là tôi trúng tuyển ngay, thì được vào cứ theo tuần tự như vậy thì vào những kỳ tiếp theo là vào tứ kết. Thế rồi đến chung kết thì cô Thái Thanh lại tập cho bài Xuân và Tuổi Trẻ của nhạc sĩ La Hối mà lời của ông Thế Lữ. Thì cái bài đó với một đứa con nít 11-12 tuổi thì ai cũng nói là quá khó, bởi vì nó bắt đầu vào một cái lên tới nốt fa diez mà hồi đó cũng biết là phải hạ tông hay là gì gì, cứ cái bài hát chính của nó như thế nào thì mình đã hát theo như vậy. Thì do cái bài đó thì tất cả mấy người ngồi ban ngồi ghế giám khảo thì họ nói là một con bé 11-12 tuổi đi thì hát bài đó quá khó, thế là chấm độc luôn.
Từ cuộc tuyển lựa tài tử năm đó, một chương trình riêng cho thiếu nhi được gọi là Thiếu sinh Nhi Đồng được thành lập, gồm 3 giọng hát là Mai Hương, Bửu Minh và Đào Nguyệt Ánh. Ban nhạc Nhi Đồng ấy lớn lên theo thời gian và trở thành ban nhạc tuổi xanh.
Thì đến lúc mà mình độ 16-17 tuổi đó thì mình cũng hát cũng khá rồi. Thế thì các ông cho lên hát ban người lớn. Từ đó rồi là tôi bắt đầu, nghĩa là mình sinh hoạt coi như là một trong những ca sĩ mà thường trực của đài phát thanh, rồi cái sinh hoạt của tôi càng ngày nó càng mở rộng lên, thì ông trưởng ban khác thấy con bé này nó cũng hát được thì họ cho mình hát. Thì các ông trưởng ban lúc bây giờ là còn gồm có nhạc sĩ Hoàng Trọng, nhạc sĩ Võ Đức Tuyết, nhạc sĩ Hoàng Lang, rồi Vũ Thành, rồi Anh Ngọc, rồi Văn Phụng, rồi Y Vân.
Bàng hoàng giờ phút đưa lên, tuy lòng đau nhưng cố quên thế nhỉ. Tân nhân chàng bước chân đi, đi tới nơi xa xăm bao hình mơ. Thuyền dân trôi xa biển mơ, ngại ngùng thay phút đêm.
Những ca khúc bà trình diễn ở Đài Phát thanh Sài Gòn mang nhiều giá trị của thời gian và đòi hỏi sự thấu hiểu nhạc lý vững vàng.
Năm Mậu Thân này hay là năm Mùa Hè Đỏ Lửa 72 đó, thì tại vì tôi với cô Quỳnh Giao đó là hai người hát tương đối là nhanh và đọc được nốt nhạc, nghĩa là các nhạc sĩ làm cho Đài Sài Gòn, các nhạc sĩ làm cho Đài Phát thanh Quân đội thì họ có những các cái loại nhạc họ gọi là nhạc chiến dịch đó, tức là khi những các cái trận đánh của quân đội Cộng hòa mình đó đi tới đâu mà thắng trận nọ kia, Đồng Xoài, Đình Giá hay là Quảng Trị nọ kia, thì các nhạc sĩ của Đài Phát thanh Quân đội họ phải sáng tác ngay để mà đi sát với lại cái thời cuộc. Chứ nếu mà khi mà mình có những các cái trận mà mình đánh thắng lớn như vậy mà không có những các cái loại nhạc chiến dịch mà không làm ngay mà làm muốn làm như vậy thì phải có ca sĩ để mà hát. Thì nhiều khi tôi đang ở nhà chẳng hạn, thì một trong những người sĩ quan của Đài Phát thanh Quân đội trực thuộc Tâm lý chiến đó nói ngay rằng là: ô Mai Hương ơi, bây giờ phải mời Mai Hương với Quỳnh Giao lên hát những các cái bài này ngay lập tức. Nếu mà gọi là ca sĩ mà không có một cái căn bản nhạc lý vững chắc á, thì ai tập cho mình? Lên đến đài một cái thì ông trưởng ban hay là nhạc sĩ đưa ra bài hát một cái, nghĩa là đi sát thời cuộc, nghĩa là một mắt trên thì nhìn nốt nhạc, mắt dưới thì nhìn lời, thế là phải hát liền tù tì, là thâu ngay lập tức.
Tháng 4 năm 1975, như hàng triệu triệu người Việt Nam khác, bà cùng với gia đình rời Việt Nam. Từ đó, tiếng hát của Đài Phát thanh Sài Gòn bắt đầu cất cao ở xứ người. Mai Hương bắt đầu đi hát cho những buổi đài nhạc hội hoặc trình diễn ở những chương trình rất chọn lọc như của Cung Tiến, Vũ Thành, Lê Văn Khoa, Ngàn Khơi, ban đại hợp tấu và hợp xướng Tiếng Tơ Đồng của nhạc sĩ Hoàng Trọng.
Lòng tê tái vương nhớ nhung, người chinh phu với sâu đông, thuyền không bến lắng cho tới đường. Gieo sắc chi sầu nhớ, dòng sông xanh trôi lững lờ, lạnh lùng ngân khúc hôm qua.
Những nhạc phẩm bà thể hiện mang những nét rất riêng, rất Mai Hương. Tiếng hát thiên phú là đã đành. Một lý do khác là do bà rất chọn lọc ca khúc để trình bày.
Những bài hát mà khi mà Mai Hương hát đó, thì những cái bài đó thì ít những ca sĩ khác họ hát. Thành ra khi mình muốn mà để mà lưu lại một cái gì đó đó thì mình không hát những các cái bài hát mà các ca sĩ khác họ đã thâu nhiều rồi, hát nhiều rồi. Thành ra khi mà Mai Hương hát đấy thì tự tôi đó, thì tôi chọn những các cái bản nhạc nó của những các nhạc sĩ tiền chiến chẳng hạn mà rất là ít người hát. Tôi tìm một số bài hát để mà mình lưu lại các cái tác phẩm và tác giả.
Dòng nhạc bà chọn chắc chắn phải phù hợp với chất giọng và những quảng cao rất đặc biệt, rất quyến rũ của bà. Nghe Mai Hương hát một nhạc khúc về quê hương, có thể nhìn thấy một miền quê yêu dấu đang nhẹ nhàng hiện dần lên trước mắt, gợi cho người tha phương một nỗi nhớ dạt dào. Nghe bà hát một ca khúc xuân, có thể thấy như nắng xuân đang rộn rã hòa vào da thịt. Mùa thu qua tiếng hát của bà là một bức tranh vàng lá cùng với cái se lạnh của mùa đông. đúng như tấm lòng của người ca sĩ hơn nửa thế kỷ mang những bản tình ca đến cho cuộc đời. Người nghe qua bao thế hệ vẫn nhớ mãi hình ảnh dịu dàng, gần gũi của bà khi bước lên sân khấu. Tiếng hát quay tơ, nồng nàn của nữ ca sĩ Mai Hương để lại cho nền âm nhạc Việt Nam những sợi thương sợi nhớ về hình ảnh đất nước những ngày khói lửa chiến tranh, cũng như một quê hương xa ngàn dặm đã thuộc về quá khứ. Chương trình tạp chí âm nhạc cuối tuần đến đây là hết. Cát Linh xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Lòng trai cứu nước, người cùng.